Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Hôm nay ngày 15 tháng 3 2015, nhằm ngày 25 tháng Giêng năm Ất Mùi, chúng tôi tỷ kheo Thích Tâm Đức tại Thiền Viện Vạn Hạnh xin chia sẻ với quý vị một pháp thoại thiền đầu năm có tựa đề là Dạo Mát Nửa Đêm. Dạo Mát Nửa Đêm, đây là một trong 101 cái câu chuyện nó nằm trong cái quyển góp nhặt các đá của thiền sư là Mu Sư người Nhật Bản. Những cái câu chuyện này nó ngắn nhưng mà nó rất là ý nghĩa sâu sắc, và nó giúp cho chúng ta, những cái người đến đây hành thiền, rồi chúng ta sẽ thấy rằng chúng ta không chỉ là có thở vào là thở ra. Những cái việc tu tập của chúng ta ở tại đây ngõ là đơn giản nhưng nó sẽ mang lại cái lợi ích cho bản thân của chúng ta rất nhiều, và đồng thời nó cũng mang lại cái lợi ích cho xã hội cục là rất nhiều. Thì cái câu chuyện hôm nay có tựa đề là Dạo Mát Nửa Đêm. Rồi chúng ta sẽ thấy rằng cái việc tu tập của Phật giáo á, là đúng như lời Đức Phật Thích Ca Mâu Ni cách đây 2500 năm Ngài đã dạy: pháp của ta dạng là thiết thực hiện tại. Thiết thực hiện tại có nghĩa là nó có lợi ích ngay bây giờ, ngay trên cái cuộc đời này, ngay trong cái giây phút mà chúng ta đang hiện hữu là ở đây. Nó không phải là một cái gì xa vời, viển vông, mê tín, đời phải đến sau khi chết rồi chúng ta là mới đạt được. Đạo Phật không có cái mục đích là như vậy. Đức Phật giúp cho chúng ta sống hạnh phúc, an lạc ngay bây giờ. Và cái hạnh phúc an lạc đó phải dựa trên cái trí tuệ, là một cái tâm nó sáng suốt, minh mẫn, là thanh tịnh. Đạo Phật chủ trương là cái hạnh phúc đó phải dựa trên cái sự hiểu biết, dựa trên cái tâm sáng suốt còn của mình. Và cái trí tuệ hay tâm sáng suốt đó, nó được nhờ một cái công cụ rất là cơ bản, đó chính là thiền định. Đức Phật nói rằng không có con đường nào khác. Eco Mago, Eco là độc nhất, duy nhất, Mago là cái đạo lộ, cái con đường duy nhất mà đưa tới cái sự thanh tịnh của tâm hồn, giúp cho con người mình sáng suốt, và trên cái sự sáng suốt đó giúp cho chúng ta giải thoát. Giải thoát là nó không còn vướng bận cái phiền nào, khổ đau của cuộc đời nữa. Chúng ta sống giữa cái thế gian, sống giữa khổ đau. Vì sao? Vì phần đông con người là bị mê muội. Dưới con mắt của nhà Phật, ngay những nhà khoa học cũng là mê muội. Và là nhân rằng cái mê muội này nó trên một cái ý nghĩa. Rồi chúng tôi sẽ giảng vào lúc 8 giờ rưỡi là sáng nay. Sau cái lớp thiền này, chúng tôi sẽ có một cái thời pháp từ 8 giờ rưỡi với tựa đề là bốn loại nhận thức. Nếu như quý vị không bận thì giờ gì, xin mời quý vị ở lại để lắng nghe cái bài pháp chia sẻ này. Và nó giúp ích cho chúng ta rất nhiều trong vấn đề thực tập cái pháp môn thiền định. Ngang qua cái câu chuyện Dạo Mát Nửa Đêm này, chúng ta sẽ thấy Đạo Phật chủ trương cái cuộc sống hàng ngày, cái lời lạc, cái mục đích của cuộc sống là nó nằm ở đây, nó nằm trong cái đời sống hàng ngày là của chúng ta. và chính những cái sinh hoạt hàng ngày nó đã ẩn chứa cho chúng ta những cái hay cái đẹp, nhưng mà chúng ta cần phải biết để mà khai thác nó. Chúng ta cần phải nắm bắt cơ hội để tu tập, để rèn luyện, thì chúng ta sẽ thấy được lời Phật dạy. Và chúng ta thấy rằng là Đức Phật dạy á, là căn cứ trên là cái sự chứng nghiệm hay là thí nghiệm trên bản thân của chúng ta. Ngài nói rằng pháp của ta giảng là thiết thực hiện tại, đến để mà thấy, đến để mà biết, đến để mà chứng nghiệm. Ngài dạy chúng ta nghe nhưng khoan tin cái đã. Chúng ta hãy hành trì, chúng ta hãy tu tập, rèn luyện, và rồi chúng ta sẽ cảm nhận. Sau khi cảm nhận thấy rằng nó có lời hay là nó có hại, nó đúng hay là sai, nó mê tín hay là nó khoa học, rồi lúc đó chúng ta tiếp tục cái phương pháp đó. Rồi bây giờ chúng ta coi cái nghe cái câu chuyện, cái nội dung của Già Mát Nửa Đêm. Câu chuyện thứ 94. Vào mát nửa đêm, nhiều đệ tử đang theo học thiền định dưới sự hướng dẫn của thiền sư Sengai. Một người trong bọn họ thường hay dậy ban đêm, vượt tường ra phố để vào mát cho thỏa thích. Một đêm, Sengai đi giám thị phòng ngủ, thấy một đệ tử vắng mặt và cũng khả phá ra được chiếc ghế đầu cao mà anh ta thường dùng để leo qua tường. Sengai dời chiếc ghế đi chỗ khác và đứng thay vào chỗ đó. Khi anh chàng rong chơi trở về, không biết rằng Sengai là chiếc ghế, anh ta đặt chân lên đầu thầy và nhảy xuống đất. Khám phá ra việc mình làm, anh ta hoảng sợ. Nhưng Sengai bảo nhỏ nhẹ: sáng sớm này trời lạnh lắm, con hãy cẩn thận kẻo bị cảm. Người đệ tử không bao giờ ra ngoài ban đêm nữa. Nội dung của câu chuyện là ngắn là như vậy. Cái câu chuyện này diễn tả hai nhân vật, một người thầy dạy thiền định và một người học trò cũng đang theo thầy học là học thiền. Và trong những cái sinh hoạt đời thường, người học trò này thường hay leo tường đi ra khỏi chùa để vào mát nửa đêm. Và cái việc mà leo tường ra chùa vào mát nửa đêm, đây là vi phạm nội quy sinh hoạt của là nhà chùa. Và rồi thậm chí khi người học trò này quay về đệ đình như thường lệ, sẽ là đứng trên cái chiếc ghế để mà trở lại vào trong chùa. Và đêm đó thì thay vì chiếc ghế lại là đầu, là cái đầu của ông thầy. Thì chúng ta thấy rằng một cái việc làm, một cái lỗi lầm như vậy, thì lẽ ra ông thầy phải nổi giận, lẽ ra ông thầy là phải tức tối, phải có những cái phản ứng là gay gắt. Thế nhưng ông thầy này có một cái phản ứng rất là đặc biệt, rất là nhân từ, rất là bao dung, rất là tha thứ. Qua câu chuyện này chúng ta thấy gì? Thấy trong cái cuộc đời con người ai cũng có cái lỗi lầm. Không lỗi lầm này thì cái lỗi lầm khác, do con người đứng trên nhiều góc độ khác nhau. Và khi vi phạm lỗi lầm Và nếu như trong những cái sự ứng xử trong xã hội, trong đời thường, nếu như chúng ta không biết cách thì chúng ta sẽ làm cho xã hội nó càng rối loạn, nó làm cho gia đình, nó làm cho tập thể học đường là càng bị là rối loạn. Và chúng ta biết rằng khi mà cái văn minh của nhân loại, khi mà máy móc cơ khí ngày càng phát triển, ngày càng dồi dào, thì cái thế giới vật chất đó nó càng cám dỗ con người, nó làm cho con người bị nô lệ là cho chúng, trở nên con người nó trở nên như là những cái máy, và con người nó trở nên là vô cảm, thiếu tình thương và thiếu cái là tình người. Con người đã bị nô lệ nhiều cho thế giới vật chất. Thế nhưng trong cái câu chuyện này chúng ta thấy rất là đơn giản, nhưng mà ý nghĩa nó là sâu sắc. Thì cái người học trò vi phạm cái lỗi lầm, nhưng mà cái phản ứng của ông thầy không như đời thường. Ông ta không có nổi sân, mà ngược lại ông ta biểu hiện một cái lòng, một cái tình thương, một cái tình người. Và rồi chúng ta thấy kết quả là thế nào? Kết quả là người học trò đã tâm phục khẩu phục. Cái vấn đề trong cuộc sống là cái vấn đề tâm phục là khẩu phục. Không phải đã áp bức, không phải dùng sức mạnh để đe dọa là người khác, làm cho người ta phải khiếp sợ, làm cho người ta là run rẩy, lo sợ. Những cái việc làm như vậy nó chỉ mang lại những cái rối loạn càng là càng nhiều. Những cái phản ứng trong đời thường thì ở đây chúng ta thấy rằng ông thầy đã không nổi sân, mà ngược lại ông ta rất là từ bi, rất là bao dung, rất là tha thứ. Và chính cái việc làm này của ông thầy đã làm cho người học trò tâm phục khẩu phục, và sau đó đã sửa đổi, đã điều chỉnh đi cái là lỗi lầm là của mình. Và chúng ta thấy rằng tại sao ông thầy lại không nổi sân? Tại sao ông thầy lại không nổi sân như bao là người khác? Tại sao ông thầy đã không phản ứng như đời thường, mà ông ta đã hóa giải? Ông ta đã hóa giải cái lỗi lầm của người khác, đã làm cho người khác tâm phục là khẩu phục. Thì cái đức tính của ông thầy có thể nói là ông ta đã được thiền định. Ông ta khi tu tập thiền định, thiền là cái tâm của ông ta đã được chuyển hóa, đã được là chuyển hóa. Chuyển hóa là từ cái bất thiền nó trở thành là cái thiền. Cái bất thiện ở đây là cái sân, là cái nỗi nóng thường tình của con người. Cái thiền nó đã làm cho cái tâm tình của ông ta là đổi thay, chuyển hóa. Thay vì sân tức tối gây ra biết bao hậu quả, hệ lụy, tai hại, nhưng ông ta đã có một cái tâm thật là tốt, thật là đẹp, là rất là ôn hòa, rất là tình người, và nó mang tính giáo dục rất là cao. Thì cái câu chuyện này á, giúp cho chúng ta liên tưởng tới cái lời dạy của Đức Phật trước đó 2500 năm. Chúng ta nghe Đức Phật, liên hệ cái câu chuyện này đến lời dạy của Đức Phật, chúng ta thấy Ngài có một cái nhìn là phải nói là rất là sâu sắc. Thì trong cái lời dạy của Ngài á, Ngài nói rằng khi mà thiền định á, thì con người hay là mọi người chúng ta sẽ phát huy lên 5 cái đức tính mới. Đó là tầm, tử, hỷ, lạc và nhất tâm. Khi chúng ta ngồi thiền, chúng ta chỉ thở vào thở ra như vậy thôi, Nhưng mà con người của chúng ta, những cái đức tính tốt nó ngày xuất hiện và nó ngày mạnh mẽ, năm cái đức tính đó theo cái trình tự là đi lên từ thô đến tế, từ thấp lên cao, đó là tâm tứ hỷ lạc và nhất tâm. Tâm là gì? Tâm là hướng đến cái đối tượng. Có một cái hình ảnh là có một con ong nó bay đến là bông hoa. Tất nhiên nó nhắm đến là bông hoa, nó có một cái hướng đi là như vậy. Nó không bay lệch lạc vào chỗ khác, nó có một cái đối tượng để nó hướng đến, và cái đó gọi là tâm. Tâm là hướng đến, là chú ý đến. Rồi cái đức tính thứ hai đó là tứ. Tứ nghĩa là nó bám chặt cái đối tượng đó, không mà buông ra. Khi con ong nó bay đến cái bông hoa thì nó cứ quanh quẩn là cái nhụy hoa, nó không bay đi là chỗ khác. Và chúng ta có thể nôm na nói rằng tâm tứ đó là sự chú ý, là sự tập trung, là tư tưởng. Và lẽ nhiên rằng chúng ta biết rằng cái tâm tứ đây là nó là cái thiền căn, là cái thiền pháp hướng đến chú ý đến cái tốt đẹp. Cái thiền là cái đẹp, chứ không phải chú ý đến là cái xấu. Tâm tứ rồi đến hỷ. Hỷ là cái niềm vui về là tinh thần. Khi tập thiền rồi chúng ta sẽ cảm nhận được cái cảm giác này. Chúng ta sẽ có cái niềm vui, và cái niềm vui này từ mỗi người là cảm nhận, từ mỗi người cảm nhận được là nó diễn ra trong tâm thức của chúng ta. Rồi một cái thiền chi, một cái đức tính của những cái người ngồi thiền đó là lạc. Nếu như hỷ là cái niềm vui của tinh thần, của cái tâm nó liên hệ đến đời sống tinh thần, thì lạc là một cái trạng thái khinh ngang nhẹ nhàng của cái thân. Người hành thiền lâu năm sẽ thấy cái thân thể của mình nó sẽ nhẹ nhàng, không có nặng nề. Cái thân của mình nó cảm thấy là nó thoải mái. Lạc và nó liên hệ đến cái thể xác là cái thân. Rồi cái người tu tập hành thiền sẽ còn gặt hái được một cái kết quả nữa, sẽ trải nghiệm được một cái yếu tố nữa gọi là nhất tâm. Nhất tâm đây là một cái tâm nó thuần tịnh, nó không còn là bị lay động bởi những cái là hấp dẫn là của các cái đối tượng, của các là thế gian. Chúng ta có thể hình dung nhất tâm giống như một cái mặt nước hồ, sau khi mà nó bị dao động bởi những cái tác động của gió, của những cái vật thể quăng là xuống nó, thì nó sẽ từ từ, sau khi hết những cái tác động đó, nó từ từ không còn sống, từ từ nó lặng im, và từ từ là cái mặt nước, cái nước đó nó là nó lắng động, nó bình yên, nó trong suốt, không còn nó gần đụng nữa. Cái nhất tâm thì người hành thiền sẽ cảm nhận được, sẽ cảm nhận được cái nhất tâm là đó. Và rồi thì những cái đức tính mới của cái người hành thiền như vậy nó có tác dụng gì? Nó có tác dụng là nó đẩy lùi, nó đối trị, nó xóa bỏ năm cái triền cái. Triền cái đây là cái thuật ngữ trong nhà Phật để chỉ cho những cái yếu tố tâm lý nó làm cản trở, nó che đậy, làm cho con người của chúng ta không thấy được ánh sáng mặt trời. Nó làm cho con người của chúng ta là bị u tối, bị mỏi mệt, bị là phiền não. Thì năm cái triền cái đó là gì? Đó là hung trầm, đó là nghi, đó là sân, đó là trào hội, và đó là tham dục. Thì chính khi chúng ta tập thiền á, trong người của chúng ta nó sẽ phát huy lên năm cái đức tính như Đức Phật là vừa mới là nêu ra. Đức tính thứ nhất là tâm. Tâm là hướng đến, là đối tượng. Hướng đến là đối tượng. Và chính cái đối tượng này, hướng đến cái đối tượng này á, thì nó sẽ làm cho con người của chúng ta là cái yếu tố gọi là hôn trầm á, thì nó sẽ bị đoạn trừ. Mà hôn trầm là gì? Hôn trầm là cái trạng thái uể oải, mỏi mệt, buồn là buồn ngủ. Thì chính cái tâm lý này nó làm cho con người là bị cản trở trong công việc, bị cản trở trên cái con đường là giải thoát. Thì chính cái tâm á, cái hướng tâm đến một đối tượng á, là nó đoạn trừ cái yếu tố tiêu cực, đó là hôn trầm. Và rồi chúng ta qua một cái thứ hai, là cái thiền chí thứ hai mà chúng ta sẽ có được, đó là tử. Tử là an trụ tâm lên là đối tượng. Và chính cái tâm mà nó an trụ đó, bám đó, nó đẩy lùi, nó xua tan đi cái yếu tố tiêu cực, đó là nghi ngờ. Và chúng ta thấy rằng trong cuộc sống là cái nghi ngờ, nghi cái này, nghi cái kia, nhất là nghi ngờ là Phật Pháp. Chúng ta biết rằng trong cái cuộc đời này nó có cái rất hay, đó là Phật Pháp. Đó là cái là nguyên lý hay là định lý khoa học, nhưng mà nhiều khi chúng ta không nắm bắt. Và thế rồi chúng ta lại cứ trôi lăn trong cái đời đau khổ là hằng ngày. Thì những cái thứ này nó sẽ làm cho tâm của chúng ta là trở nên tốt đẹp hơn, đó là nó loại trừ đi cái sự là nghi ngờ. Rồi cái thiền chi hay là cái đức tính thứ ba của một cái vị hành thiền có được, đó là hỷ. Hỷ là niềm vui thuộc về là tinh thần, hỷ là hoan hỷ, và trong cái sự hoan hỷ này nó ẩn chứa cái sự là bao dung, tha thứ, không có chấp nê, không có chấp trách, không có ganh tị, ganh ghét cái hay cái đẹp của là người khác. Chính cái đức tính hỷ này nó đã xua tan đi cái yếu tố tâm lý tiêu cực, đó là sân hận, hoặc là những yếu tố là tương tự như là không thích, như là ghét, như là nổi giận, vân vân. Thì chính cái yếu tố hoan hỷ đó mà nó dẹp tan đi cái yếu tố tiêu cực là sân hận. Và chúng ta có thể nói rằng trong cái câu chuyện Vào Mát Nửa Đêm này, vì thiền sư này đã dùng hay là có cái đức tính hỷ này, và chính cái đức tính hỷ này nó tự động nó xua tan đi cái sự sân hận, nổi giận về cái người là học trò đã vi phạm cái nội quy của nhà chùa đã Vào Mát là Nửa Đêm. Chính cái vị thiền sư Sengai này, ông ta đã có trong người qua những năm tháng tu tập, tâm của ông ta đã có cái hỷ, và những cái hỷ này nó đã thể hiện qua cái phản ứng là của ông ta. Thay vì nổi giận mà ông ta đã có những cái lời lẽ rất là từ bi, rất là tình người, như chúng ta vừa được nghe qua cái là câu chuyện. Rồi cái vị hành thiền sẽ cảm nhận, sẽ có được một cái đức tính tốt đẹp nữa, đó là lạc. Lạc là một cái trạng thái thoải mái của cái thân. Và chúng ta biết rằng cái người hành thiền á, cơ thể của họ là ngày càng có là sức khỏe, sẽ phục hồi lại sức khỏe và sẽ có sức khỏe là tốt đẹp. Khoa học ngày nay cho chúng ta biết rằng cái người hành thiền á, người ta khám phá, người ta nghiên cứu cái sự phát triển của tế bào của con người, và con người là một tập thể của nhiều tế bào là cộng lại. Và theo cái quy luật bình thường thì những tế bào đó nó sẽ ngày nó sẽ càng già đi, nó yếu đi, và nó làm cho con người là trở nên là già rồi bệnh rồi chết. Là dĩ nhiên con người ai rồi cũng sẽ chết hết, dù có tập hay không tập rồi cũng sẽ chết. Nhưng ở đây là chúng ta sống làm sao trong cuộc đời vấn đề không phải là sợ chết, mà vấn đề làm sao chúng ta cảm thấy sống, khi đang còn sống con người mình được an vui. Và chính khoa học người ta thấy rằng cái người hành thiền á, những cái tế bào của họ là lâu già lắm, thậm chí nó còn phục hồi, nghĩa là nó trẻ lại nữa. Những cái người hành thiền đúng pháp họ lâu già, da dẻ của họ là lâu nhăn, tuổi họ lớn nhưng mà tâm hồn là họ trẻ và họ khỏe mạnh, ít bệnh tật. Những cái đức tính thiền chi thứ tư này lạc ở đây là chỉ cho cái thể xác của cái người hành thiền đó nhẹ nhàng khinh an. Nhẹ nhàng khinh an đây là chỉ cho cái là sức khỏe. Và những cái nhẹ nhàng khinh an này mà nó đối trị cái triền cái tâm lý là cản trở, đó là trào hối. Trào hối là gì? Trào hối là nghĩa là lăng xăng. Lăng xăng, con người luôn luôn là dao động, thân thể là luôn luôn là động đậy. Thì chính cái là yếu tố lạc này nó giúp cho cái người hành thiền là thể hiện qua cái thân tướng là luôn luôn là điềm đạm. Điềm đạm lắm, họ không có trào cử, họ không có lăng xăng trong việc làm của họ. Họ thể hiện ra một cái gì đó nó ung dung là tự tại. Và đây chúng ta thấy cái đức tính là lạc này là cái cơ thể của họ là không có bị không có bị là dao động, không có bị run sợ trước là đối tượng. Rồi cái người hành thiền theo lời Đức Phật dạy còn sẽ phát huy một cái đức tính là thứ năm, đó là nhất tâm. Chính cái tâm mà nó thuần bình an ổn đó, nó sẽ loại trừ một cái yếu tố gây tai hại trong đời sống con người, đó là sự tham dục. Như chúng ta biết rằng là trong cái thế giới này đầy những cám dỗ. Cám dỗ về sắc đẹp, cám dỗ về tiền bạc, cám dỗ về danh vọng địa vị, cám dỗ về món ăn thức uống, và cám dỗ về các cái phương tiện của là đời sống. Tham dục nó chi phối là nhiều lắm. Thế nhưng cái tham dục này, cái người hành thiền á, sẽ là sẽ loại trừ dần, sẽ giảm lần, tùy theo cái mức độ công năng của cái người là hành thiền. Thì theo lời Đức Phật dạy thì cái yếu tố cái thiền chi là nhất tâm á, thì nó có khả năng nó loại trừ cái là tham dục. Và rồi qua cái câu chuyện vào mát nửa đêm và qua cái sự phân tích liên hệ đến lời dạy của Đức Phật từ ngàn xưa, chỉ cho một cái trong người hành thiền sẽ phát huy lên những cái đức tính là tốt đẹp. Qua năm cái đức tính vừa mới được là diễn giải, chúng ta sẽ thấy rằng giúp cho mọi người chúng ta sẽ từ cảm nhận được, sẽ giúp cho chúng ta sẽ được là sức khỏe về thân thể cũng như là về là tâm hồn. Nó sẽ làm cho con người của chúng ta là ngày càng được là hoàn thiện. Qua cái pháp môn nghe thì có vẻ là đơn giản, chỉ có ngồi thở vào thở ra thôi, đơn giản vậy ai cũng làm được. Nhưng không vậy đâu, khi tập rồi chúng ta là sẽ thấy, tuy rằng họ đơn giản vậy nhưng mà cái lời lạc vọng của nó cho người hành thiền và lời cho xã hội nữa. Thì ngang qua cái câu chuyện giả mát nửa đêm này, một lần nữa giúp cho chúng ta, những người đến đây là hành thiền, để từ mỗi người mình phát huy lên là cái đức tính, những cái đức tính tốt đẹp trong con người ai cũng có hết, mỗi người ai cũng có hết. Nhưng mà cái quan trọng là làm sao từ mỗi người chúng ta là phát huy, làm cho nó xuất hiện và làm cho nó là khởi lên trong mỗi người chúng ta. Và chỉ ngang qua sự tu tập thôi, chỉ ngang qua sự tinh tấn và nỗ lực, rồi mọi người chúng ta sẽ tự thể nghiệm, mọi người chúng ta sẽ tự thí nghiệm ngay trên bản thân còn của mình. Và rồi chúng ta sẽ thấy rằng những lời dạy của Đức Phật rất là thực tế, rất là đời thường, rất có ý nghĩa, và nó mang tính là nhân bản. Nhân bản ở đây là đặt cái nền tảng cơ bản trên con người. Đạo Phật luôn luôn tôn trọng là con người, vì con người nó có những cái khả năng là đặc biệt. Và từ mọi người khi chúng ta biết cách vận dụng, rèn luyện, thì con người của chúng ta ai cũng sẽ trở nên những con người tốt, dù họ xấu. Trước đó là họ xấu, trước đó là họ bất thiện, nhưng mà khi tập luyện theo lời Phật dạy thì họ sẽ biến thành là từ phàm mà thành thánh, từ người xấu trở nên là người tốt. Rồi rất mong rằng chúng ta luôn luôn nỗ lực trong cái pháp môn này để cảm nhận được những cái hay còn cái đẹp trong mỗi người chúng ta. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.